Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, các nguồn tin từ Israel và nước ngoài tiết lộ chính quyền Israel đang chuẩn bị đối phó với lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với các quan chức cấp cao của nước này vì các cáo buộc liên quan đến xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas. Ngoài ra, tòa án đang cân nhắc lệnh bắt giữ các thủ lĩnh của Hamas. Chiến dịch kéo dài hơn 7 tháng qua giữa Israel và Hamas khiến hơn 34.000 người Palestine thiệt mạng, cũng như phá hủy phần lớn hạ tầng của Gaza. Khủng hoảng nhân đạo tại chỗ hiện vô cùng nghiêm trọng. Nguy cơ Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ được mô tả là một áp lực bất thường với Thủ tướng Israel Netanyahu. Điều này có thể ảnh hưởng đến chính sách của Israel tại Gaza. Để hiểu rõ hơn, biên tập viên Thanh Huyền trao đổi với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông.
Thưa anh Bá Thi, một lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế nếu có thì được nhận định sẽ chỉ mang tính hình thức và Thủ tướng Israel Netanyahu có thể không lập tức phải đối mặt với một phiên tòa. Nhưng tại sao báo chí khu vực lại mô tả đây là một sức ép bất thường với chính phủ Israel và Thủ tướng Netanyahu ạ?
Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Vâng, có thể thấy rằng chính phủ Israel cũng như cá nhân Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tỏ ra rất là lo lắng về kịch bản Tòa án Quốc tế phát lệnh bắt giữ ông Netanyahu cùng một số quan chức cấp cao khác trong chính phủ và quân đội Israel, cho dù nước này không tham gia cũng như không công nhận cơ quan Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Và trên thực tế thì việc Tòa án Hình sự Quốc tế ban lệnh bắt giữ các quan chức cấp cao hay người đứng đầu chính phủ, nguyên thủ quốc gia của một số nước trong những năm qua không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, so với phản ứng của các nước với lệnh bắt giữ từ ICC thì có vẻ như chính phủ và cá nhân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tỏ ra lo lắng và sốt sắng hơn rất nhiều. Và theo giới phân tích khu vực thì sở dĩ có sự lo lắng này là bởi bối cảnh rất là bất lợi ở cả trong nước cũng như quốc tế mà Thủ tướng Netanyahu đang phải đối mặt. Cụ thể thì ở trong nước, làn sóng phản đối và kêu gọi Thủ tướng Netanyahu từ chức diễn ra rất là mạnh mẽ, thậm chí là mạnh mẽ chưa từng có trên chính trường cũng như trong xã hội Israel từ nhiều thập niên qua. Và nếu một lệnh bắt giữ từ ICC được ban hành, phe phản đối càng có thêm lý do để mà đòi ông Netanyahu và chính phủ phải từ chức để rồi phải tiến hành bầu cử sớm. Còn dưới góc độ quốc tế thì Israel đang trong thế bị cô lập chưa từng có vì cuộc chiến ở Gaza khiến cho quá nhiều dân thường thiệt mạng. Thủ tướng Netanyahu cùng nhiều quan chức, chính phủ cũng như quân đội Israel bị nhiều nhà lãnh đạo quốc tế lên án và chỉ trích với những ngôn từ rất là mạnh mẽ như là sát nhân, tội phạm chiến tranh v.v. Và việc ICC ban lệnh bắt giữ càng củng cố thêm những cáo buộc và chỉ trích nhằm vào ông Netanyahu, đồng thời khiến cho lập luận của Tel Aviv về việc họ phát động cuộc chiến vào Gaza là hành động tự vệ bị mất đi ý nghĩa của nó. Đặc biệt, dù không là thành viên và cũng như không công nhận ICC, song Israel không thể phớt lờ hay xem nhẹ thực tế rằng có tới 144 quốc gia tham gia ICC, trong đó có rất nhiều quốc gia là đối tác, thậm chí là đồng minh quan trọng của Israel. Việc lệnh bắt giữ ICC được ban hành đồng nghĩa với việc Thủ tướng Netanyahu và một số quan chức khác trong chính phủ và quân đội Israel không thể tới thăm nhiều nước đối tác và đồng minh vì có thể đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ theo lệnh của tòa án.
Vâng, có vẻ như là các quan chức Israel đang lo lắng về hậu quả tiềm ẩn từ nguy cơ Tòa án Hình sự Quốc tế vào cuộc. Vậy Israel chuẩn bị như thế nào cho kịch bản này thưa anh?
Vâng, để đối phó với nguy cơ này thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các quan chức Israel đã tiến hành rất nhiều các cuộc liên lạc với lãnh đạo các nước đồng minh, đặc biệt là chính quyền Mỹ, để mà vận động thậm chí gây sức ép lên các nước này, khiến họ phải gây ảnh hưởng nhằm ngăn chặn việc ICC ban lệnh bắt giữ. Trên thực địa thì quân đội Israel đã rút phần lớn lực lượng chiến đấu ra khỏi dải Gaza và gần như dừng hẳn hoạt động tấn công bộ binh trực tiếp vào các đô thị ở Gaza từ nhiều tuần qua. Đồng thời thì báo chí Israel đang đẩy mạnh truyền thông về việc nước này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng cứu trợ nhân đạo được chuyển vào dải Gaza với số lượng tăng vọt so với giai đoạn trước. Bởi lẽ theo truyền thông Israel thì lý do chính khiến ICC ban lệnh bắt giữ là bởi tình trạng nhân đạo tại Gaza mà trong đó chính phủ và quân đội Israel bị cáo buộc là bên gây ra và vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Bên cạnh đó thì Israel cũng đã chuẩn bị cả các biện pháp đối phó với kịch bản ICC thực sự ban hành lệnh bắt giữ nhằm vào giới lãnh đạo chính phủ và quân đội nước này. Trong đó thì ngày 28 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Israel ông Israel Katz đã chỉ thị khẩn cho đại sứ quán nước này ở tất cả các quốc gia trên toàn thế giới lập tức tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh, sẵn sàng biện pháp đối phó với kịch bản bùng phát làn sóng căm ghét và thù hận nhằm vào người Israel và người Do Thái sau khi ICC ban lệnh bắt giữ.
Vâng, có thể nói là thời gian qua thì Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có những đồng minh thân cận của Israel, đã lên tiếng phản đối ý định tấn công vào Rafah do lo ngại xảy ra thảm họa nhân đạo tồi tệ cùng nhiều hệ lụy nguy hiểm với toàn khu vực. Theo anh thì nguy cơ Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu cùng một số quan chức khác sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của Israel tại giải Gaza?
Vâng, đây chính xác là điều mà nhiều nhà phân tích khu vực cũng như quốc tế đang bàn luận rất là sôi nổi. Trong đó thì nhiều ý kiến cho rằng để tìm kiếm cơ hội tránh lệnh bắt giữ của Tòa ICC thì chính phủ và quân đội Israel chắc chắn phải điều chỉnh chính sách cuộc chiến tại Gaza theo hướng giảm leo thang chiến sự, bao gồm việc đình lại kế hoạch tấn công vào thành phố Rafah, đồng thời nới lỏng các biện pháp phong tỏa cũng như tăng cường hợp tác tích cực với các bên quốc tế để tạo điều kiện cho hàng cứu trợ nhân đạo được chuyển vào giải Gaza. Bên cạnh đó thì Israel cũng có thể sẽ linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán tiến tới lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin với lực lượng Hamas. Tức là Israel sẽ nỗ lực thể hiện thiện chí hạ nhiệt căng thẳng cũng như hợp tác một cách tích cực và rõ ràng để các đồng minh của họ có cái cơ sở thuyết phục gây áp lực với tòa ICC không ban lệnh bắt giữ. Tuy nhiên thì trong cùng lúc thì không ít ý kiến lại có quan điểm ngược lại rằng Israel sẽ không dễ dàng thay đổi chính sách về Gaza chỉ để né tránh lệnh bắt giữ của tòa án quốc tế. Theo đó thì Israel sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến chống Hamas cho đến khi đạt được mục tiêu mà họ đề ra, đó là đánh bại, thậm chí xóa sổ Hamas, đồng thời loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa tiềm tàng từ giải Gaza với an ninh của Israel trong tương lai. Và theo luồng quan điểm này thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rất có thể sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách phiêu lưu cứng rắn đầy rủi ro với cuộc chiến ở Gaza nhằm cứu vãn hoặc chí ít là kéo dài sự nghiệp chính trị đang rất mong manh của mình. Đó là chưa kể đến kịch bản Israel có thể đẩy mạnh chiến sự trên hàng loạt mặt trận khác ngoài giải Gaza, như là với lực lượng Hezbollah ở Liban, với các nhóm vũ trang thân Iran ở Syria hay thậm chí với chính Iran để mà phân tán sự chú ý quốc tế với cuộc khủng hoảng tại Gaza, bao gồm cả lệnh bắt giữ của tòa án ICC.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những thông tin từ Trung Đông.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, trên toàn giải Gaza, số người phải đối mặt với nạn đói thảm khốc đã lên tới 1,1 triệu người, chiếm một nửa dân số giải đất này. Nạn đói có khả năng xảy ra vào tháng 5 tới ở phía bắc giải Gaza, nơi khoảng 300.000 người đang mắc kẹt trong cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas. Những dữ liệu này cho thấy thực trạng khủng hoảng nhân đạo báo động ở Gaza là cần thiết phải có những hành động ngăn chặn, trong đó điều dư luận quốc tế chờ đợi nhất lúc này là một lệnh ngừng bắn hoàn toàn giữa Israel và Hamas sau 7 tháng giao tranh ác liệt.